Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về việc thành lập Hàn Lâm Viện Công giáo Pháp, sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Mexico. Một cuộc hội thảo quốc tế về tự do tôn giáo và dân chủ sẽ được tổ chức tại Mexico. Các chuyên gia có toàn lục địa Mỹ Châu sẽ gặp nhau tại thành phố Mexico trong hai ngày, 25 và 26 tháng 9 tới đây, để thảo luận về tình trạng tự do tôn giáo tại Mexico và Mỹ Châu. Cuộc hội thảo quốc tế xoay quanh chủ đề những tiếng nói, nhà nước thế tục và tự do tôn giáo. Bà Mary Ann Glendon, giáo sư luật tại Đại học Harvard và cựu đại sứ Hoa Kỳ trên cảnh tòa thánh khẳng định rằng, giữa tự do tôn giáo và sự duy trì một nhà nước dân chủ có một mối dây liên hệ rất chặt chẽ. Cuộc hội thảo do Quỹ Beckett vì tự do tôn giáo tổ chức. Quỹ Beckett vì tự do tôn giáo là một tổ chức không chính phủ có một quy chế tư vấn tại Liên Hiệp Quốc. Quỹ này được Tổng giáo phận Mexico nâng đỡ và được đặt dưới sự bảo trợ của Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ. Ban tổ chức cho biết, cuộc hội thảo sẽ đề cập đến nhiều vấn đề, từ việc tôn trọng tự do tôn giáo trên quy mô thế giới đến những vấn đề đặc thù tại nhiều quốc gia Mỹ Châu. Riêng đối với xã hội Mexico, thì đây là một biến cố chưa từng có. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ, bà Mary Ann Glendon khẳng định rằng, kinh nghiệm lịch sử cho thấy có một liên hệ chặt chẽ giữa tự do tôn giáo và việc duy trì một nhà nước dân chủ, biết tôn trọng tự do tôn giáo của cá nhân, của giáo hội và pháp quyền, cũng như bảo đảm nhu cầu của những người công dân kém may mắn nhất. Về phần mình, ông Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus cho rằng, tự do tôn giáo là một quyền cơ bản, là cốt lõi của các quyền con người, và là viên đá gốc của một nền dân chủ lành mạnh. Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Praha, Cộng hòa Tiệp, khẳng định rằng, giáo hội tại nước này muốn được tự do thật sự. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican vài ngày trước khi Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa Tiệp, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Miroslav Vớt, Tổng Giám mục thủ đô Praha, mô tả bộ mặt của giáo hội tại Cộng hòa Tiệp 20 năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Praha cho biết, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, giáo hội hưởng được nhiều tự do trong mục vụ và nhiều sinh hoạt khác. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Vất, vấn đề hoàn trả lại cho giáo hội các tài sản bị chế độ Cộng sản tịch thu vẫn chưa được giải quyết. Ngài nói rằng các chính trị gia vẫn không muốn giải quyết các vấn đề này, và giáo hội vẫn lệ thuộc vào nhà nước trong việc trả lương cho các linh mục. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Praha khẳng định, chúng tôi muốn được tự do thật sự, ngay cả trong môi trường này. Chúng tôi đối thoại với nhà nước, nhưng trong những năm vừa qua, hết chính phủ này đến chính phủ khác, nhà nước không bao giờ chịu đối phó với vấn đề này. Ngài cho biết, dưới chế độ Cộng sản kéo dài 40 năm, mọi hoạt động của giáo hội đều bị kiểm soát. Chỉ có các linh mục mới được phép có những sinh hoạt giáo hội. Giáo dân không thể cộng tác với các linh mục trong các hoạt động tông đồ và mục vụ. Chính vì vậy mà sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, cần phải khuyến khích người giáo dân tham gia vào hoạt động mục vụ của giáo hội. Theo Đức Hồng Y Vất, xã hội tục hóa tại Cộng hòa Tiệp ngày nay cần một chứng từ quyết liệt hơn của tin mừng. Nhắc đến chuyến viếng thăm hải ngoại lần thứ 13 của Đức Benedicto, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Praha khẳng định, chúng tôi chỉ là một dân tộc nhỏ bé, một quốc gia nhỏ bé trong lòng Âu Châu. Chính vì vậy mà chuyến viếng thăm sẽ là một ơn lành. Chúng tôi chờ đợi chuyến viếng thăm này để củng cố đức tin. Tin Castel Gandolfo. Một vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tuyên bố, không hề có sự cạnh tranh giữa Công giáo và Chính thống. Trong một cuộc họp báo tại Roma hôm thứ Sáu, 18 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, giám đốc văn phòng đặc trách về ngoại giao của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow nói rằng, Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống cần phải liên kết với nhau để tái khẳng định các giá trị Kitô trong thế giới ngày nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Tổng giám mục Hilarion đã đến Roma thể theo lời mời của Đức Hồng Y. Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Vị đại diện của Giáo hội Chính thống Nga đã hội kiến với Đức Thánh Cha và các vị hữu trách trong giáo triều Roma. Trong cuộc họp báo tại nhà thờ Chính thống Thánh nữ Caterina ở Roma, Đức Tổng giám mục Hilarion cầu mong Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ Giáo hội Chính thống Moscow và toàn nước Nga, sớm gặp nhau. Theo Đức Cha Hilarion, cuộc gặp gỡ này sẽ là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa Công giáo và Chính thống. Ngài nhắc lại rằng, hiện nay, giữa hai bên đang có nhiều cơ hội để cộng tác với nhau. Ngài nói, thế giới tục hóa ngày nay là cánh đồng rộng lớn đang mở ra trước chúng ta. Tất cả các Kitô hữu chúng ta, cách riêng Công giáo và Chính thống, chúng ta cần phải đáp ứng với thách đố này. Cùng nhau, chúng ta có thể đề ra cho thế giới những giá trị tinh thần và luân lý của niềm tin Kitô. Cùng nhau, chúng ta có thể cống hiến cái nhìn Kitô của chúng ta về gia đình. Cùng nhau, chúng ta có thể khẳng định quan niệm của chúng ta về công bình xã hội, về sự dấn thân để bảo tồn môi sinh, để bên vực sự sống và phẩm giá con người. Tin Roma. Đức Thánh Cha loan báo rằng, các chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông đang được tiến hành. Trong một cuộc gặp gỡ với các Đức Thượng Phụ và Giám mục Đông Phương tại Castel Gandolfo vài ngày trước đây, Đức Thánh Cha đã chính thức loan báo rằng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2010. Đức Thánh Cha cho biết chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ là Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, hiệp thông và làm chứng. Chủ đề được trích từ đoạn 4 câu 32 trong sách Tông đồ Công vụ như sau. Các tín hữu, một lòng, một trí với nhau. Đức Thánh Cha giải thích những lý do thúc đẩy Ngài chọn lựa chủ đề này, bởi vì mỗi khi nói đến hòa bình, Ngài nghĩ ngay tức khắc đến những vùng tại Trung Đông. Hội đồng Tiền Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nhóm họp lần đầu tiên hôm thứ Hai vừa qua tại trụ sở của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma. Đức cha Nikola Iterovic, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho biết, mục đích của phiên họp là để đẩy mạnh việc chuẩn bị. Tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài các Đức Hồng Y, Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, còn có các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương. Theo Đức cha Itorevic, việc loan báo triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông không làm cho nhiều người ngạc nhiên, bởi vì trong nhiều năm qua, các vị mục tử trong vùng không ngừng đề nghị một Thượng Hội đồng như thế. Đề nghị này đã được thành hình nhân chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha vào tháng 5 vừa qua. Tin Vienna. Tòa Thánh kêu gọi làm những bước nghiêm chỉnh và cụ thể để tiến tới việc cấm phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại phiên khoáng đại lần thứ 53 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử tại Vienna, Áo Quốc, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, Trưởng đoàn Tòa Thánh nói rằng, cần phải cương quyết ngăn cấm việc phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, không những để chống lại chủ nghĩa khủng bố hạt nhân, mà còn để thực hiện một nền văn hóa sự sống và hòa bình, có thể thăng tiến một cách hữu hiệu sự phát triển toàn diện của các dân tộc. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, một trong những thách đố mà xã hội ngày nay có thể và phải đối phó là nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, và tình trạng buôn bán nguyên liệu hạt nhân một cách bất hợp pháp. Trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha, Đức Cha Sorondo nói rằng, để nhân loại có thể thực sự chung sống với nhau, cần phải không ngừng bảo vệ và thăng tiến một sự phát triển nhân bản thật sự. Với mục đích đó, theo Đức Cha Sorondo, một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan năng lượng nguyên tử phải là khuyến khích và củng cố sự hợp tác về năng lượng nguyên tử vì hòa bình và thịnh vượng. Ngoài ra, Đức Cha Sorondo cũng đề cao các kiến thức về hạt nhân trong những lĩnh vực khác như y khoa, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, nguồn nước uống. Theo vị đại diện của tòa thánh, những sinh hoạt này cần phải được đặt vào trong bối cảnh của một sự phát triển rộng lớn hơn, luôn đặt con người vào trọng tâm. Có những dấu hiệu mà vị đại diện của tòa thánh cho là tích cực. Đó là hội nghị lần thứ 8 sẽ diễn ra tại New York vào năm 2010 tới đây, để duyệt lại hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Hiệp ước này đã đi vào công pháp quốc tế từ năm 1970. Từ lâu nay chỉ có 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân trong tay là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Liên Xô, Pháp và Trung Quốc. Ngoài ra gần đây, một số nước như Ấn Độ, Israel, Pakistan cũng đã phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng đứng bên ngoài hiệp ước. Cứ mỗi 5 năm, 188 quốc gia ký tên phê chuẩn hiệp ước đều gặp nhau để duyệt lại việc thi hành hiệp ước. Hiện nay trên thế giới có hơn 26.000 đầu đạn hạt nhân, và một số quốc gia đang mong muốn được gia nhập khối các nước có vũ khí hạt nhân. Hôm 18 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên kể từ gần 20 năm nay, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel gia nhập hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và cho quốc tế được thanh tra các cơ sở hạt nhân của mình. Tin Roma. Giáo hội tại Ý kêu gọi sống tiết độ trong sinh hoạt chính trị. Trong phiên họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, đã kêu gọi chừng mực và tiết độ trong sinh hoạt chính trị. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đưa ra lời kêu gọi trên đây vào dưới lúc cuộc sống riêng tư không mấy tốt đẹp của Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, ngày càng bị tiết lộ. Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng, theo hiến pháp, bất cứ ai đảm nhận một chức vụ công quyền cũng đều phải ý thức về sự chừng mực, tiết độ, kỷ luật và danh dự mà chức vụ đòi hỏi. Đức Hồng Y đã nhắc lại lời tuyên bố về tầm quan trọng của các giá trị đạo đức và luân lý trong chính trị mà Đức Thánh Cha đã đưa ra hồi đầu tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi mọi người, cá nhân, đoàn thể và các tổ chức hãy nhìn về phía trước và vượt qua được bầu khí căng thẳng và đối đầu trường kỳ, vốn chỉ làm hại cho xã hội. Từ nhiều tháng qua, thói trăng hoa của Thủ tướng Ý đã bị một số báo chí tại Ý cũng như nước ngoài phanh phui. Riêng giám đốc của báo Avvenire, nhật báo của Hội đồng Giám mục Ý là ông Dino Boffo, đã lên tiếng chỉ trích cuộc sống của Thủ tướng. Cuộc phản công của báo Il Giornale do gia đình ông Berlusconi làm chủ đã khiến ông Boffo phải đệ đơn từ chức. Nhắc đến biến cố này, Đức Hồng Y Bagnasco cho rằng đây là một hành động bất công, nhắm vào một người đã từng lên tiếng thay cho cộng đồng. Tin Nha Trang, Việt Nam. Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam có thêm 12 tân linh mục. Sáng ngày 17 tháng 9 vừa qua, tại Giáo xứ Thánh Gia, Giáo phận Nha Trang, đã diễn ra lễ nghi truyền chức linh mục cho 12 phó tế của Dòng Ngôi Lời tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Tỉnh Dòng Ngôi Lời tại Việt Nam có đông linh mục được truyền chức một lúc như thế. Trong bài giảng thánh lễ truyền chức, Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Nha Trang, đã nhấn mạnh đến ba vai trò tiên tri, tư tế và vương giả của linh mục. Riêng về chức vụ tiên tri, Đức Giám mục Nha Trang nói rằng, trong thời đại truyền thông ngày nay, người ta không biết nên tin ai và tin điều gì. Thậm chí nhiều người không còn phân biệt được đúng sai và không tôn trọng sự sống con người. Rao giảng lời Chúa và làm cho người ta tin một cách thuyết phục vào lời mình rao giảng trong một bối cảnh như thế không phải là điều dễ dàng. Do đó, Đức Cha Chủ Tế khuyên, nếu chúng ta nói lời thật không gian dối, cách nói của chúng ta sẽ tự tin hơn. Nếu chúng ta sống điều chúng ta rao giảng, thì lời chứng của chúng ta sẽ thuyết phục hơn, và như thế, chúng ta có thể thuyết phục được người khác tin vào điều chúng ta tin. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc thành lập Hàn Lâm Viện Công Giáo Pháp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua thứ ba 22 tháng 9, một tổ chức Công Giáo Pháp có tên là Hàn Lâm Viện Công Giáo Pháp vừa ra mắt. Theo dự trù, đại hội đầu tiên của Hàn Lâm Viện này sẽ được khai diễn vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Vào giữa lúc giáo hội Công giáo tại Pháp ngày càng mất ảnh hưởng trong xã hội, sáng kiến thành lập một Hàn Lâm Viện Công giáo có lẽ khiến cho một số người biểu môi cười cợt. Liệu có thể có một tổ chức vừa là Hàn Lâm lại vừa là Công giáo không? Đây quả là một hành động can đảm của các nhà trí thức Công giáo Pháp. Dưới cái nhìn của nhiều thành viên của Hàn Lâm Viện, cũng như các tổ chức cổ võ việc thành lập Hàn Lâm Viện như tám phân khoa thần học tại Pháp, Thánh Kinh Học Viện Jerusalem và nhiều tạp chí Công giáo Pháp, đây là một sáng kiến đầy can đảm. Ở vào năm 2009, những người có suy tư và tự nhận mình là người Công giáo cảm thấy có nhu cầu phải gặp nhau, hay đúng hơn tỏ rõ căn tính của mình. Với cái chết của một nhà trí thức Công giáo nổi tiếng là ông René Raymond, thời đại của trí thức Công giáo Pháp tưởng như đã chấm dứt. Thật vậy, cho đến năm 1975, người ta vẫn còn thấy nhiều trí thức Công giáo Pháp rất dấn thân trong xã hội và chính trị. Ông Raymond, cựu chủ tịch của Hội khoa chính trị học Pháp, được nhiều người xem như một trí thức Công giáo rất dấn thân trong sinh hoạt chính trị. Theo sử gia Denis Pelletier, ông là hiện thân của một sự trung gian ba mặt, tức giữa giáo hội, trong đó ông luôn được kính trọng, và giới giáo dân Pháp, mà ông là thành viên, cũng như với xã hội tục hóa, trong đó mọi người đều nhìn nhận khả năng chuyên môn của ông. Nhìn gương mặt Công giáo Pháp này xem ra không có người kế thừa. Trong thập niên 90, nhật báo Le Monde có một bài viết với nhan đề Sự thinh lặng của giới trí thức Công giáo. Đây cũng chính là sự thinh lặng mà ông Raymond đã than phiền hồi năm 2000 khi đưa ra nhận xét rằng tư tưởng Kitô đã biến mất trong cuộc tranh luận công cộng. Chính trong bối cảnh này mà Hàn Lâm Viện Công giáo Pháp chào đời. Nhưng theo cha Philippe Capel, một triết gia và là một trong những người thành lập Hàn Lâm, mục đích của Hàn Lâm không phải là để vận động, đưa ra thỉnh nguyện hay bày tỏ lập trường về mọi biến cố thời sự. Mục tiêu của tổ chức không phải là sự dấn thân cho bằng là khả năng chuyên môn. Hàn Lâm Viện Công giáo Pháp được thành lập theo mô hình của Đức. Mô hình này nhắm đến cuộc đối thoại của các triết gia, các nhà thần học và khoa học gia. Những người sáng lập Hàn Lâm Viện Công giáo Pháp cũng nghĩ đến mô hình tại Ý. Tại nước này, tuy với nhiều quan điểm khác nhau, Công giáo vẫn là một đối tác quan trọng trong cuộc tranh luận về tư tưởng. Tại Pháp hiện nay, người ta khó có thể vẽ được dung mạo chung của người trí thức Công giáo, hoặc tập hợp họ lại đằng sau một ngọn cờ chung, bởi vì họ thuộc nhiều tổ chức và khuynh hướng khác nhau. Ông Edgardo Carosella, một nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Saint-Louis, giải thích rằng, Với Hàn Lâm Viện này, giới trí thức công giáo Pháp muốn mở ra cuộc đối thoại giữa những người thuộc mọi chân trời với những kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Triết gia Rémy Prade khẳng định rằng, trí thức không có nghĩa là người sử dụng sự hiểu biết của mình để đòi hỏi mọi người phải nhìn nhận uy tín tinh thần của mình. Tuy nhiên, theo ông, một chuyên gia, dù trong lĩnh vực rất giới hạn của mình, vẫn có bổn phận phải hướng dẫn người khác về lĩnh vực này, nhất là khi giới truyền thông phổ biến những sai lầm hay những sự thật nửa vời. Như vậy, tại sao lại tập hợp các chuyên gia dưới nhãn hiệu công giáo?
Cha Philippe Capel giải thích rằng, Hàn Lâm Viện Công giáo Pháp sẽ được mở ra cho những người thuộc các tôn giáo khác, cũng như những người không có tôn giáo. Cha khẳng định, chúng ta đang sống trong một thời kỳ, trong đó chúng ta cần phải xác định vị trí, cũng như biết đâu là khởi điểm của mình khi lên tiếng. Tuy nhiên, các thành viên của Hàn Lâm Viện Công giáo Pháp đều nhìn nhận rằng, cần phải tỏ rõ căn tính công giáo của mình. Chứ dẫu ít được nghe nói tới, các nhà trí thức công giáo Pháp đã không hoàn toàn biến mất. Hiện vẫn còn có những sản phẩm trí thức có giá trị trong các đại học, cũng như các tạp chí.
Bà Nathalie Nabert, nguyên khoa trưởng phân khoa văn chương tại Học viện Công giáo Paris, nói rằng, cần phải tháo gỡ cái nhãn hiệu bất khoan nhượng, thường đi liền với công giáo.
Năm 2004, trong tạp chí Esprit, Tinh thần, cha Philippe Capel và cha Henri Jérôme Gage đã yêu cầu phải nhìn nhận cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí mà truyền thống công giáo luôn đề cao. Ngoài ra, cũng cần phải đề cao tiếng nói của giáo dân. Từ vài năm nay, công luận có khuynh hướng đồng hóa giáo hội với hàng giáo sĩ.
Triết gia Rémy Prade nói, chúng tôi muốn cổ võ người trí thức giáo dân lên tiếng, khuyến khích họ ra khỏi khu biệt lập mà người công giáo thường tự nguyện giam mình vào.
Cần phải đợi 3 hay 4 năm mới có thể đánh giá về Hàn Lâm Viện Công giáo Pháp. Tuy nhiên, Hàn Lâm Viện đã xác định được chỗ đứng của mình ngay từ đầu năm nay, khi nổ ra vụ giám mục Williamson, vì giám mục thủ cựu có chủ trương chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái và được tòa thánh rút lại và tuyệt thông. Nhân dịp này, Hàn Lâm Viện Công giáo Pháp đã nói lên được tiếng nói đích thực và đầy thẩm quyền của mình.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Tuổi trẻ và tự do của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Mọi người đều khao khát tự do, nhưng có thể nói không ai bằng tuổi trẻ. Mọi người khao khát tự do bởi vì tự do nằm trong bản tính con người và là dấu hiệu tiêu biểu của bản tính ấy. Lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Còn tuổi trẻ khao khát tự do hơn ai hết, bởi lẽ họ còn tràn trề sức sống, đầy nhiệt tình, khao khát cái lý tưởng, cái tuyệt đối, chưa nghiệm thấy các giới hạn của mình và muốn thử nghiệm mọi thứ có thể được. Bởi thế, tuổi trẻ cảm nghiệm tự do tiên vàng như một sự không bị bó buộc hay không bị hạn chế, ví dụ bởi quyền bính và các thứ mệnh lệnh. Đối với họ, tự do là được làm bất cứ điều gì mình thích, một thứ tự do phóng túng. Có một lần trong một lớp học, một sinh viên hỏi tôi tại sao người ta không được phép làm mọi điều mình muốn. Tôi trả lời, có gì mà khó hiểu, có những điều xấu không những dư luận xã hội và luật pháp phê phán hoặc cấm đoán mà lương tâm đạo đức con người cũng không cho phép. Tự dưng anh nhảy vào đánh người ta hay đốt nhà người ta, lấy cớ mình thích thế, thử hỏi có được không? Anh ăn gian nói dối, chà đạp người dưới, xu nịnh người trên chẳng hạn, ai mà chấp nhận anh cho được? Nhưng có những điều tuy không xấu, nhưng anh vẫn không được làm dù anh thích, bởi vì tự do của anh bị hạn chế bởi tự do của kẻ khác hay bởi công ích. Xã hội đưa ra rất nhiều quy định nhằm bảo vệ cuộc sống chung. Lái xe phải tuân theo luật lệ giao thông, như ngừng xe khi đèn đỏ, chạy xe khi đèn xanh. Làm như thế đâu phải là mất tự do, nhưng là bảo đảm cho tự do, bởi vì giả sử người lái xe nào cũng chỉ thích làm theo ý của mình. Mà nên nhớ, con người vốn rất ích kỷ, thì cuối cùng chẳng ai đến được nơi mình muốn bao giờ, hơn nữa còn mất mạng như chơi. Một ví dụ khác, anh muốn mở nhạc thật to để nghe suốt đêm cho đã. Nếu anh sống một mình trong rừng, sẽ chẳng ai ngăn cản tự do và sở thích của anh. Nhưng trong xã hội, anh phải tôn trọng tự do và lợi ích của người khác, cũng như kẻ khác cũng phải tôn trọng tự do chính đáng của anh. Con người không phải là tuyệt đối, tự do của ta bản chất là có giới hạn. Tôi sinh ra là người Việt Nam, trong một gia đình nhất định, vào một giai đoạn lịch sử nhất định, là con trai, không phải là con gái, là người miền Trung, không phải là miền Bắc, nói tiếng Việt, chứ không phải tiếng Ý, chẳng hạn, vân vân và vân vân. Tự do của tôi lệ thuộc vào những dữ kiện như thế, những thực tế khởi đầu như thế để được thể hiện. Nếu tôi sống vào đầu thế kỷ 20, chắc chắn tôi đã thể hiện mình và tự do của mình rất khác với cách thức tôi đang thể hiện ngày nay. Giới trẻ say mê tự do, nhưng lại dễ dàng trở thành nô lệ của trăm thứ, nhất là vào thời buổi xã hội tiêu thụ rất hấp dẫn ngày nay, với những giá trị giả dối mà tuổi trẻ ham sống và thiếu kinh nghiệm, khó phân định cho đúng. Họ dễ dàng làm nô lệ cho ma túy, thường được quảng cáo là mở rộng khả năng cảm nghiệm của con người, cho tình dục được che đậy dưới chiêu bài giải phóng, cho sự hưởng thụ, cho những cái mốt, thiên hạ làm sao mình cũng làm vậy, rồi Internet, trò chơi điện tử, những thần tượng. Tôi xin nói thêm về hiện tượng mê thần tượng. Khá nhiều người trẻ ngày nay đồng hóa mình một cách nô lệ với thần tượng của mình, phần lớn trong giới ca sĩ và diễn viên điện ảnh. Ngay ở thôn quê, lắm nơi ta nhìn thấy những thiếu niên mới lớn cũng nhuộm tóc hay cắt tóc ngắn, để tóc xù, đeo khuyên, ăn mặc theo một thần tượng nào đó. Còn ở thành phố thì khỏi nói, hầu như ca sĩ diễn viên nào đẹp trai hay đẹp gái cũng đều có các fan của mình, nhất là trong giới học sinh. Điều đáng nói là nỗi đam mê thần tượng chỉ dừng lại ở sự bắt chước cái bề ngoài, chứ không tiến tới vẻ đẹp tinh thần bên trong. Trong các thứ nô lệ, thì nô lệ tội lỗi và dục vọng là tệ hại nhất, vì nó phá hủy sự tự do căn bản của con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Kitô đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và trả lại chúng ta chức vị làm con Thiên Chúa. Ai sống trong lề luật của Đức Kitô mà cốt yếu là luật bác ái, ai để cho thần khí của Đức Kitô hướng dẫn, kẻ ấy là người tự do, còn ai buông theo xác thịt, đó là một kẻ nô lệ. Thánh Phaolô nhắc nhở người tín hữu Galat: anh em đã được gọi để hưởng tự do, nhưng đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt. Có điều là, những ai vươn lên trong cái chân, cái thiện, lại thường bị coi là không tự do bằng những người buông mình theo cái xấu, cái sai. Người Kitô hữu là người tự do. Thánh Phaolô căn dặn các tín hữu Galat: chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng ta theo dõi bài giáo huấn thứ hai trong loạt 20 bài giáo huấn của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô. Trong bài thứ hai này, Đức Thánh Cha nói tổng quát về tư tưởng chỉ đạo của Thánh Phaolô, đời sống mới trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý trước, tôi cố gắng nêu lên những nét chính tiểu sử của Thánh Phaolô. Chúng ta đã thấy cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trên đường Damascus đã cách mạng hóa cuộc đời của thánh nhân. Chúa Kitô trở thành lý do hiện hữu và nền tảng sâu xa cho tất cả công tác tông đồ của Ngài. Trong các lá thư của mình, sao danh Thánh Thiên Chúa xuất hiện trên 500 lần. Danh tánh được ghi nhiều nhất là danh tánh Chúa Kitô 380 lần. Điều này thật quan trọng, giúp chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô có thể ảnh hưởng trên cuộc đời của một con người như thế nào và ngay cả cuộc đời của chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu Kitô là đỉnh cao của lịch sử cứu độ và là dấu biện phân cách dứt khoát trong việc đối thoại với các tôn giáo khác. Khi nhìn vào Thánh Phaolô, chúng ta có thể đặt câu hỏi căn bản như sau: Việc gặp gỡ của một con người với Chúa Kitô diễn ra như thế nào? Và việc liên hệ từ đó phát xuất bao gồm điều gì? Câu trả lời của Thánh Phaolô có thể chia ra làm hai phương diện. Trước tiên, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu giá trị căn bản tuyệt đối và không thể thay thế được của đức tin. Đó là điều Ngài viết trong lá thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật Môi-sen dạy. Thư Roma chương 3 câu 28. Và trong thư Galata, Thánh Phaolô đã viết như sau: Vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy, nhưng nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Chúa Giêsu Kitô để được nên công chính. Vì nhờ tin vào Chúa Kitô chứ không phải nhờ làm những gì luật dạy. Thư Galata chương 2 câu 16. Được nên công chính, được làm cho nên công chính, nghĩa là được sự công chính đầy lòng thương xót của Thiên Chúa đón nhận và đưa vào sự hiệp thông với người. Nhờ đó có thể tạo được sự liên hệ đích thực hơn với tất cả anh chị em chúng ta. Điều này căn cứ vào ơn tha thứ hoàn toàn các tội lỗi của chúng ta. Thánh Phaolô nói một cách rõ ràng, điều kiện của cuộc sống không hề tại các công việc lành, nhưng hoàn toàn là do ân sủng nhưng không của Thiên Chúa. Mọi người được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô. Thư Roma chương 3 câu 24. Qua các lời này, Thánh Phaolô nói lên nội dung căn bản của việc trở lại hướng mới đời sống của Ngài như kết quả của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh. Trước khi trở lại, Thánh Phaolô không phải là con người xa lánh Thiên Chúa và lề luật của người. Ngược lại, Ngài tuân giữ một cách nghiêm nhặt đến độ cuồng tín. Nhờ ánh sáng của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, Ngài hiểu rằng việc tuân giữ như thế chỉ là tìm cách xây dựng cho bản thân, cho sự công chính riêng của mình, và với sự công chính này, Ngài chỉ sống cho bản thân. Ngài hiểu có một định hướng mới thật cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta tìm được định hướng mới này trong các lời diễn tả của Ngài như sau. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Thư Galata, chương 2, câu 20. Thánh nhân không còn sống cho chính mình nữa, cho sự công chính riêng của mình. Ngài sống từ Chúa Kitô và sống với Chúa Kitô, khi dâng hiến chính mình, không tìm mình nữa và cũng không xây dựng cho mình nữa. Đó là sự công chính mới, một định hướng mới được Chúa ban cho qua đức tin. Trước thập giá Chúa Kitô, thập giá là hình thức diễn tả tuyệt đối sự dâng hiến bản thân. Trước thập giá Chúa Kitô, không ai có thể kiêu ngạo vì sự công chính riêng của mình do mình làm cho mình. Nơi đoạn khác, Thánh Phaolô diễn tả tư tưởng này dựa theo ngôn sứ Giê-rê-mi-a như sau: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 1 câu 31. Hay là: Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Thư Galata chương 6 câu 14. Khi tìm hiểu ý nghĩa công chính hóa không dựa vào việc làm nhưng nhờ đức tin, chúng ta đi đến phương diện thứ hai. Thánh Phaolô diễn tả căn tính Kitô giáo trong cuộc sống của Ngài. Căn tính Kitô giáo gồm hai yếu tố: không tìm chính bản thân, nhưng hãy để Chúa Kitô đón nhận mình, tự dâng hiến mình cùng với Chúa Kitô và chia sẻ vào lịch sử của Chúa Kitô ngay trong chính bản thân mình, cho đến độ chìm đắm trong Người, thông phần vào cái chết và sự sống của Người. Đó là điều Thánh Phaolô viết trong thư Roma như sau: Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô là chúng ta dìm vào trong cái chết của Người hay sao? Chúng ta đã cùng được mai táng với Người, chúng ta đã nên một với Chúa Ki-tô. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay sống lại cho Thiên Chúa trong Chúa Giê-su Ki-tô. Thư Roma chương 6, các câu 3, 4, 5 và 11. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài giáo lý thứ hai của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần thứ hai của bài giáo lý này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng có thân ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi.
trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau đắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Hôm nay, chúng ta nói về sự sắc bén của ngôn từ. Trong cuốn Hát lên bài ca mới, cha Timothy Radcliffe cũng đã trích dẫn lời của ông Havan, tổng thống thiệp khắc, đã đối chiếu những lời của nhà văn Salman Rushdie với những lời của giáo chủ Khomeini như sau. Những lời tự do và chân thật làm phấn khích xã hội, tương phản với những lời mê hoặc, lường gạt, kích động làm con người phát cuồng, những lời tai hại thậm chí làm chết người. Ngôn từ là một mũi tên. Lục Tài Tử cũng có chung một nhận định như sau. Lời nói như tên bắn, không nên bắn bậy. Đã lọt vào tai ai thì khó lấy lại. Phải, sức mạnh đa chiều này được thấy rõ qua lời của George Steiner. Ông đã nhận định về sự hủy diệt cũng như xây dựng của ngôn từ. Cha Timothy Radcliffe đã trích lại như sau. Trong ngôn từ cũng giống như trong một phân tử vật lý, có vật thể và phản vật thể, có xây dựng và hủy diệt. Ngôn từ có thể làm tổn thương mối tương quan nhân bản, có thể hủy diệt niềm hy vọng. Lưỡi dao ngôn từ là lưỡi dao bén nhất. Thế nhưng, cũng những ngôn từ đó, cũng những cấu trúc cú pháp đó, ý nghĩa đó lại là khí cụ của sự mạc khải và của sự thông cảm kỳ diệu, tức là sự hiệp thông. Tham Nhược Sĩ có mấy lời dặn hay hay, vui vui và rất thấm thía như sau. Không lấy bậy, tay thơm, không chơi bậy, thân thơm, không nói bậy, miệng thơm, không nghĩ bậy, tâm thơm. Nhìn lại hai yếu tố cuối nêu trên, có lẽ ở một góc độ nào đó, chúng ta cũng cần cải tiến. Điều trước tiên là cần ý thức, có nghĩa là phải biết mình đã nói gì và nghĩ gì. Ý thức là khởi điểm của sự đổi thay. Vì thế chúng ta cùng tìm hiểu và nhận định về nguyên nhân của những lời nói bất cẩn, tiêu cực. Như chúng ta đã kinh nghiệm, hệ quả của bất cứ những lời tiêu cực, chê trách nào cũng đều tác hại, vì nó làm những điều sau đây. Thiêu hủy lòng tự trọng, giá trị mà người đó nhìn về bản thân, đồng thời làm vỡ tan những năng lực mà một người đã cố công xây đắp. Làm xấu đi các mối quan hệ cũng như tính cách của người đó. Nếu chúng ta tấn công vào điểm yếu của một người, chúng ta đã đốt cháy hy vọng và niềm tin của họ, từ đó họ sẽ coi thường hay căm ghét bản thân và có khi cả người khác nữa. Chúng ta có ngờ đâu những điều nhỏ nhặt như vài lời nói, nhận định, cử chỉ, lại có thể làm lệch lạc méo mó một con người như thế. Ý thức về điều này, chúng ta cùng học hỏi thêm về những khía cạnh khác như tránh than phiền phàn nàn kêu ca. Henry Ford, nhà thành lập và chủ nhân của hãng xe hơi Ford đã nói thế, vì chính nhờ tránh xa sự than phiền mà ông và công nhân đã vượt được những khó khăn trong đời sống và sự nghiệp. Chúng ta biết rằng, khi chăm chú vào một việc gì, chúng ta có dịp để phát huy chúng. Trái lại, càng than phiền bao nhiêu, chúng ta càng thấy nhiều điều để than phiền bấy nhiêu. Trên thực tế, chẳng ai muốn gần kẻ hay phàn nàn chê trách cả. Dường như virus bệnh than đã rất dễ thâm nhập và lây lan. Thường chúng ta cho rằng mình giỏi hơn người chúng ta phàn nàn. Có người hài hước nói rằng, khi ta đưa ngón tay trỏ chỉ vào người mà mình phàn nàn, thì ba ngón tay kia chĩa lui vào bản thân mình. Làm sao cho sự than vãn không có chỗ đứng trong đời sống chúng ta, hay ít nhất là làm giảm thiểu chúng? có như thế cuộc đời chúng ta mới mong bay bổng lên được. Một thái độ thật đau lòng đáng quan tâm khác là nhiều lúc vợ chồng hay anh em trong một gia đình, một tập thể, xâm hại nhau rồi hủy biện tại vì thương hay để giáo dục người kia. Cũng lắm lúc người ta dùng miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng bên trong lại ngầm châm độc mỉa mai. Nhiều người lại cố chấp hoặc dùng đến chiêu to miệng, nói cà vú lấp miệng em, để bảo vệ ý mình một cách cương quyết, bất chấp sự thật, công bằng, tình huynh đệ và đức ái. Khi chúng ta làm những điều sai lầm, dù sai lầm là chuyện thường tình, vì ai nên khôn không khốn một lần, nhưng lại không đủ can đảm để nhìn nhận những sai sót của mình, mà đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Trước những điều tiêu cực mà chúng ta không nói, có nghĩa im lặng là đồng lõa. Vì thế, nói sao cho phải, cho xây dựng, cho thích hợp cũng không phải là giản đơn.
Tôi chẳng dấu thân ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy, anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt ghét nên xấu, trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một giờ học toán, cô giáo hỏi, ai có thể trả lời cho cô biết một nửa của 8 là bao nhiêu nào? Ngay lập tức, cả lớp học xôn xao vì có rất nhiều cánh tay đưa lên xung phong trả lời. Một số em không chờ cô giáo gọi, nhấp nhổm hô to. Thưa cô, một nửa của 8 là 4 ạ. Cô giáo mỉm cười hài lòng. Bất chợt, ánh mắt của cô dừng lại ở một cậu học trò ngồi phía cuối lớp. Trái với vẻ sôi nổi của cả lớp, cậu ta chỉ ngồi im lặng. Cánh tay cậu ngập ngừng, nửa muốn đưa lên như muốn nói, nửa ngại ngùng muốn thôi. Cô giáo đến bên cậu học trò ấy và hỏi, con muốn nói gì? Con thắc mắc vì sao một nửa của tám là bốn phải không? Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của cậu bé. Cậu đáp nhỏ, con không hiểu, làm sao một nửa của tám lại là bốn ạ? Có vài tiếng cười khúc khích, nhưng cô giáo ra hiệu im lặng và nhẹ nhàng khuyến khích cậu bé. Thế câu trả lời của con là gì nào? Con cho cô và cả lớp biết được không? Cậu bé đứng dậy, đi về phía bục giảng. Cậu viết một con số 8 thật lớn trên bảng. Sau đó, cậu lấy tay chia bớt phần vòng tròn ở phía trên của số 8, rồi bước sang bên cạnh để cả lớp đều nhìn thấy. Cậu nói nhỏ, một nửa của 8 là không. Rồi cậu dùng bàn tay chia một nửa bên trái của số 8 và giải thích. Và bây giờ, một nửa của 8 là 3. Cả lớp im lặng. Đây rõ ràng là một đáp án tuy không đúng với ý nghĩa câu hỏi, nhưng lại hoàn toàn có lý. Cậu bé đứng yên hồi hộp, chờ đợi sự phán quyết của cô giáo. Cô giáo cười thật tươi và nói với giọng thán phục. Hôm nay, con đã giúp cho cô và cả lớp khám phá ra một câu trả lời thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ, để cô chỉ cho con thấy một điều khác nữa nhé. Cô đưa lên 8 ngón tay ở 2 bàn tay, sau đó giấu đi một bàn tay và nói. Nếu cô giấu đi một bàn tay, tức là lấy đi một nửa của 8, thì cô còn lại bao nhiêu? Cậu học trò chợt mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng. Thưa cô, còn lại là 4. Con hiểu rồi, một nửa của 8 cũng là 4 ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta mở lòng và chấp nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, thì chúng ta sẽ nhận thấy cuộc sống sẽ trở nên phong phú và đáng yêu biết bao. Đôi khi cuộc sống trở nên bế tắc cũng chỉ vì chúng ta mãi khư khư ôm lấy những lập trường, những quan điểm mà chúng ta cho là đúng. Hãy nhìn cuộc đời với nhiều lối thoát, cách giải quyết khác nhau, và đó cũng là cách để đem lại niềm lạc quan trong cuộc sống của mình. Vì đôi khi, những định kiến của chúng ta là những áng mây mù che lấp, khiến chúng ta không còn nhìn thấy ánh sáng mở ra trong các phương cách giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Đối với tha nhân cũng thế, đôi khi chúng ta cũng đóng khung tính cách con người của họ trong những nhận định và đánh giá rất chủ quan của mình. Đáp án cuộc đời của một con người không giống như một bài toán. Trong một bài toán, kết quả sai của lời giải thứ nhất là nguyên nhân cho những kết quả sai tiếp theo của cả bài toán. Nhưng với đáp án cuộc đời của một con người thì không phải thế. Chúng ta không thể phủ nhận đáp án sau cùng trong cuộc đời của người anh em chỉ vì họ đã mắc sai lầm trong một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời của họ. Người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc. Vì thế, sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta áp đặt những cái nhìn đầy những định kiến xấu của bản thân vào một ai đó, chỉ vì ta biết họ từng có một quá khứ lỗi lầm, cho dù hiện tại họ đã có nhiều cố gắng, nhiều sửa đổi. Cậu bé đã nhìn thấy nhiều đáp án khác nhau về một nửa của con số 8. Hãy mở lòng với cái nhìn đơn sơ như thế, thì nhiều mảnh đời, nhiều phận người sẽ đổi khác nhờ chúng ta biết đón nhận những đáp án khác nhau trong cuộc đời của họ. Lạy Chúa, mặc dù suốt cuộc đời là một tên trộm cướp, nhưng khi tên trộm lành nhận ra tội lỗi của mình và cất tiếng cầu xin, lạy Ngài, khi nào Ngài về nước trời, xin nhớ đến tôi, lập tức. Chúa đã nhận ngay đáp án tốt đẹp cuối cùng trong cuộc đời của anh ta và ban ơn tha thứ. Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ngài công nhận anh vào tốt đẹp như giá trị ban đầu vốn có của mình. Xin cho chúng con biết cởi mở tấm lòng của mình để chấp nhận những đáp án khác nhau trong cuộc đời của những người anh em, như chính Ngài cũng đang yêu thương và chấp nhận những đáp án trong cuộc đời của chính chúng con.
Giá từ cơn mưa hoang đàng, giá từ cuộc sống xa xưa, Ngài ơi con nay trở về. Giá từ cơn say hấp hối, giá từ kiếp sống bi thương, giá từ bóng đêm vẫn phủ làm người xây dựng biên cương. Ngài ơi từ cơn mơ đó, giấc mơ hận thù con tìm về dấu yêu ngọt ngào. Ngài ơi từ cơn mơ đó con nay trở về thành loài chim xây dựng bình yên. Ngài ơi từ cơn mơ đó, giấc mơ hận Ngài ơi từ cơn mơ đó con nay trở về thành loài chim xây dựng bình yên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.